This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát hành trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền hình sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hương tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Thứ hai đầu tuần mà thời tiết như vậy thì không có gì để phàn nàn phải không anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Đúng như vậy, thời tiết ngày hôm nay cũng khá là đẹp, nhưng mà buổi sáng quý vị vẫn phải dùng cái áo lạnh. Cái mùa này nói là ban ngày thì hơi ấm, nhưng mà ban đêm chúng ta cũng đừng có vội cất cái áo lạnh đi. Sáng ngày hôm nay chúng tôi vẫn phải mặc cái áo lạnh cũng hơi dày, mặc dù là nhiệt độ xuống vào khoảng 42 độ rồi nó sẽ tăng vào khoảng 63 độ là cao nhất trong ngày. Ngày mai thì cũng là một cái ngày tốt. Nói chung là nguyên tuần này chúng ta sẽ không có mưa. Nếu mà quý vị có làm việc ở xung quanh nhà thì rất là lý tưởng trong cái tuần lễ này. Thưa quý vị, là chúng ta nói về cái chất thải của con người một chút xíu ngày hôm nay, bởi vì chúng tôi đọc được cái bản tin ngay trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng khá là cảm thấy là nhiều người quan tâm, không có hiểu là khi mà chúng ta thải ra những cái chất thải như vậy từ trong nhà rồi thì cái nước đó nó đi về đâu. Có một số người đặt câu hỏi là những cái nhà máy sau đó họ sẽ lọc lại rồi sử dụng tiếp. Nhưng mà việc nước lọc thải ra từ trong cái toilet hoặc là từ trong cái bồn tắm ở trong nhà chúng ta nó được sử dụng như thế nào? Thì như quý vị cũng biết là mỗi một căn nhà như thế thì chúng ta nối liền với nhau chung trong một cái hệ thống ống cống. Thì khi mà cái chất thải trong nhà nó chảy theo trọng lực của trái đất để mà nó đi về cái hướng gọi là hướng thấp hơn. Thì khi mà chúng ta nói ví dụ như là thành phố Dallas hoặc là thành phố Houston, thì trong nhà chúng ta thì mỗi một căn nhà như thế, một cái toilet nó sẽ nối liền vô một cái ống cống rộng khoảng chừng 4 inch và nó suy nối liền chung với lại những cái bồn nước mà chúng ta rửa mặt, nghĩa là từ trong nhà bếp hoặc là bất cứ một cái chỗ nào có nước mà chúng ta thải ra thì nó đều cuối cùng nó sẽ hợp lại chung trong một cái lỗ cống nhỏ khoảng chừng 4 inch. Và cái lỗ cống này nó suy theo cái trọng lượng của cái sức hút của trái đất mà nó đi về hướng thấp. Thì tới khi mà cái ống cống đó nó tới gần cái trung tâm gọi là người ta gọi là xử giải quyết cái chất thải đó, thì cái ống cống này nó rộng có thể là một bằng một cái chiếc xe vận tải có thể chui vào trong đó được, tức là nó rộng tới 70 feet bề ngang. Và vậy thì những khi mà cái chất thải của chúng ta nó được tới đó thì người ta sẽ làm gì? Chúng quý vị để ý thấy đó, là cái chỗ mà họ giải quyết cái chất thải của mình là khu vực đó rất là hôi. Dù rằng là quý vị có tìm cách nào đi chăng nữa thì khi mà gần nó khoảng chừng nửa mao là mùi của mùi hôi cộng chung với lại cái mùi của hóa chất nó hòa lẫn, bởi vì cái cơ sở này họ dùng cái hóa chất rất là nặng để mà có thể phá đi những cái chất thải hoặc là cái mùi hôi. Thì bình thường khi mà cái ống cống của cái chất thải nó chảy tới gần cái nhà máy đó thì họ sẽ lọc ra lấy những cái vật cứng chẳng hạn như là giấy hoặc là bao nhựa hoặc là đôi khi có những xác của những cái con vật. Rồi sau đó là họ sẽ phải trải qua 9 cái cách để mà cuối cùng nó sẽ cho chúng ta một cái nước màu đen rồi sau đó trở thành một cái nước màu trắng tinh khiết giống như là cái nước mà chúng ta tắm. Nhưng mà nhiều người thì nghĩ rằng vậy khi mà nước đã được pha chế với lại hóa chất, chất chlorine đó, thì sau đó nước nó được sử dụng bằng cách gì? Nhiều người nghĩ rằng là cái nước đó chắc là phải trở lại để mà chúng ta sử dụng. Không phải, là những cái nước này khi mà họ đã giải quyết xong nó sạch sẽ rồi đó, thì những cái công ty hoặc là những cái vườn chơi golf là họ mua những cái nước đó, bởi vì cái nước đó nó có đủ cái chất hóa chất để mà có thể tưới cho cái cây xanh. Rồi chúng ta thấy đó là những cái chỗ mà chơi golf nó là cây nó cái cỏ đó rất là xanh và rất là tốt, là bởi vì nhờ những cái nước này. Cho nên là anh Đăng Khoa, nhiều người nghĩ rằng là cái nước nó trở lại để chúng ta sử dụng, nó không đúng như thế đâu anh. Thành ra là quý vị đừng có lo.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đương nhiên nó phải qua một các cái kỹ nghệ mà coi như là làm sạch lại nước rồi sử dụng cái nguồn nước để mà cho những công việc khác, và ở đây là cho golf. Thì cũng có rất là nhiều người trước đây họ lo ngại rằng là cái nước đã qua sử dụng rồi, thì cái nước thải qua sử dụng rồi thì sau đó recycle lại quay ngược trở lại, thì họ cảm thấy lo lắng. Nhưng mà ngày hôm nay khi nghe cái bản tin này thì chúng ta bớt lo một chút. Nhưng mà rõ ràng là gần đây thì ở thành phố Houston, không biết là ở Dallas như thế nào, nhưng mà khi chúng ta xài nước thì nó có cái gọi là sewer water, tức là chúng ta tái sử dụng lại cái nguồn nước chúng ta đã xài. Nhưng mà chắc chắn rằng là đã có những cái chemical được bỏ vô để mà làm sạch lại các cái nguồn nước đó. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc là tương lai của cái ngành xe điện thì nó đang được xem là sắp sửa phát triển rất là mạnh, cũng như là những tiện ích của nó. Thì đã có rất là nhiều những cái lời nói, những cái sự tiên đoán về tương lai là mọi người sẽ không có còn sử dụng các cái loại xe chạy bằng xăng hoặc là bằng khí đốt, mà sẽ bắt đầu chuyển qua sử dụng các loại xe điện. Và nó sẽ được cho là phát triển mạnh trong cái thập niên tới. Và sẽ có rất là nhiều nơi trên toàn thế giới, cũng như là tại Hoa Kỳ, thì sẽ có rất là nhiều các cái trạm dùng để mà xây dựng lên, để mà cho các cái loại xe này thì sẽ được xây dựng lên rất là nhiều để mà có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng loại xe này trên toàn thế giới. Thì tuần trước chúng ta biết là tại thành phố Houston đã có cái hội nghị CERAWeek. Thì đây cái là hội nghị mà rất là nhiều nhà quản lý cũng như là các nhà phân tích đã nói rất là nhiều về tương lai của cái loại xe điện, các cái loại xe điện cũng như là những cái tác động của nó đến cái việc sử dụng trong tương lai của con người. Và các cái nhà quản lý cũng như là các nhà phân tích đã trả lời rất là nhiều câu hỏi về cái tốc độ phát triển của cái thị trường xe điện. Và cũng như là người ta nói về cái sự lo ngại sẽ ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ, khí tự nhiên và tiêu thụ điện năng. Thì hiện tại các cái nhà điều hành, tức là các cái công ty dầu khí, thì lo ngại về mối đe dọa đối với cái ngành công nghiệp của họ. Nói rằng là việc áp dụng vào cái đời sống hàng ngày các cái loại xe điện thì sẽ không có xảy ra nhanh chóng như là những nhà phân tích đã tiên đoán. Và người ta cũng lưu ý là bởi vì việc mà xây các cái trạm mới để mà có thể dùng để mà charge các cái loại xe điện và các cơ sở hạ tầng cần thiết khác sẽ tốn rất là nhiều tiền, không có đơn giản có thể là xây dựng trong 1-2 năm và từ đó thì có thể chuyển sang sử dụng xe điện hoàn toàn. Một cái công ty sản xuất dầu ở thành phố Houston cũng khá nổi tiếng là ConocoPhillips thì cho biết là nhu cầu về cái việc mà sử dụng xe điện cũng như là thay thế các loại xe sử dụng xăng dầu thì khó có thể đạt được ít nhất là trong vòng từ 20 cho tới 30 năm nữa. Và người ta, và cái công ty này dự trù nói rằng là từ 20 cho tới 30 năm nữa thì có thể là sẽ có những người họ chuyển qua sử dụng xe điện. Tuy nhiên, phần lớn thì người dân vẫn quen sử dụng các cái loại xe mà xài bằng xăng hoặc là dầu khí hoặc là khí đốt. Thì tuy nhiên thì các cái nhà điều hành ô tô cũng như là những công ty sản xuất pin, cái battery, thì tại cái hội nghị CERAWeek của Houston đã lập luận rằng là không cần phải từ 20 cho tới 30 năm. Thì người ta nói rằng là tới năm 2030 thì thế giới cũng như Hoa Kỳ sẽ thấy một sự thay đổi hoàn toàn, là lúc đó tất cả mọi người gần như là hầu hết sẽ sử dụng các cái loại xe điện thay cho các loại xe hiện giờ. Tại tiểu bang California thì hơn 300.000 các cái loại xe điện đang được sử dụng trên các cái đường phố, và những nhà sản xuất xe hy vọng rằng là con số này sẽ lên tới là hàng triệu người vào năm 2030. Công ty Edison International của tiểu bang California thì đang cố gắng phát triển một cái hệ thống chạc dành riêng cho các cái loại xe điện để mà có thể đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng ngày càng nhiều hơn. Và riêng tại tiểu bang Texas thì hiện cũng có khoảng hơn 19.000 xe điện đang được sử dụng, và tiểu bang Texas thì đứng sau tiểu bang California. Và theo Houston CenterPoint Energy cho biết là khi mà kỹ nghệ xe điện được cải thiện và nhiều người bắt đầu mua chúng hơn ở tiểu bang California và những nơi khác trên toàn thế giới, thì đương nhiên những người dân tại tiểu bang Texas cũng sẽ bắt đầu có sự tìm hiểu và sẽ lựa chọn và sẽ đi theo các cái dòng xe này để mà có thể phát triển, để mà có thể theo kịp cái sự phát triển của thế giới cũng như là kỹ nghệ hiện đại của xe điện. Và điều quan trọng nhất người ta nói rằng là khi mà chuyển qua các cái loại xe điện như vậy thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều các cái khoản, nhất là về vấn đề mà xài đổ xăng cũng như là các cái vấn đề khác. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Xe điện bây giờ cũng rất là thông dụng, và đặc biệt là những cái loại xe mới bây giờ, những cái loại xe đắt tiền ấy, thì họ sử dụng hybrid nhiều hơn, tức là để mà tránh trong những cái trường hợp mà ô nhiễm môi trường thì những cái chiếc xe khi mà nó đậu thì nó được chạy bằng bình điện, không có thải ra khói. Và lúc khi mà chiếc xe nó bắt đầu khởi động thì nó sẽ được sử dụng bằng máy chạy bằng xăng, cũng rất là tiện lợi. Hiện nay đó thì người ta vẫn chưa có rõ là công ty Amazon là họ sẽ chọn một trong 20 cái thành phố mà nằm trong danh sách của họ là có thể sẽ xây một cái trụ sở mới thứ hai của họ ở đâu. Ở bên Washington DC thì theo như là tờ Washington Post là Amazon cũng đã dẫn người đến coi ít nhất là 3 khu vực trong cái khu vực Hoa Thịnh Đốn rồi, nhưng mà vẫn chưa có quyết định là ở đâu. Còn ở bên Dallas thì thành phố Dallas trong thứ 3 vừa rồi là theo như là tờ Dallas Morning News cũng cho biết là Amazon cũng gửi người đến trong cái tháng 2 vừa qua, nhất là họ dò xét về cái khu vực downtown, nghĩa là trung tâm thành phố Dallas. Nếu mà trung tâm thành phố Dallas mà được chọn thì chắc là cái khu vực này bận rộn lắm. Ở bên Colorado thì tờ Denver Post họ cũng cho biết là Amazon đã gửi người đến thăm vào tháng Giêng, trong đó có tới 10 người mà họ ở lại vào khoảng 3 ngày, nhưng mà vẫn chẳng có cái quyết định là họ sẽ có chọn thành phố này hay không. Ngoài ra thì thống đốc Craig Abbott vào hôm thứ Năm vừa rồi là ông có xác nhận là Amazon đã đến ít nhất là 2 thành phố ở bên Austin nữa, để mà xem xét coi là cái thành phố này có phù hợp cho cái việc là họ sẽ xây cất một cái trung tâm chính của họ thứ nhì tại Hoa Kỳ hay không. Còn bên tờ Boston Globe thì cũng có biết là các giới chức của Amazon có đến cái thành phố Boston của họ nhưng mà vẫn chẳng chọn. Còn Toronto và Atlanta cũng vậy, là hai cái nơi mà vẫn có thể là họ hy vọng là sẽ được Amazon chọn. Nói chung là cái việc mà Amazon xây một cái trụ sở chính thứ nhì của họ là một cái việc hết sức là quan trọng đối với nhiều thành phố, bởi vì nó sẽ đem lại cho tới 50.000 công ăn việc làm trong một cái thành phố như vậy, thì kết quả là một cái lợi ích rất lớn đối với lại các thành phố nào mà được Amazon chọn đó, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đương nhiên chúng ta chỉ cần nhìn vào cái việc mà cái nhu cầu mua sắm của nhiều người ngày hôm nay chúng ta thấy được là bất cứ các cái sản phẩm nào họ vẫn có thể lên được Amazon để mà mua sắm, không cần biết rằng là nó nhỏ, nó lớn hoặc như thế nào. Và cái nhu cầu này nó cũng rất là lớn, và đương nhiên cái thành phố nào mà được Amazon lựa chọn để mà có thể xây nên cái headquarter thứ hai thì sẽ tạo ra được rất là nhiều công ăn việc làm. Và lẽ đương nhiên Amazon sẽ không có tiết lộ rằng là sẽ chọn thành phố nào cho tới cái giờ phút cuối cùng. Và dù là bất cứ thành phố nào đi chăng nữa thì chắc chắn rằng là nó cũng sẽ góp phần cho nền kinh tế Hoa Kỳ đang được xem là phát triển trở lại và sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ hai đầu tuần Thật nhiều niềm vui bình an, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hướng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.